mà biết nó là tùy duyên thì mình muốn lạnh mình tạo thành duyên lạnh cho nó để nó thành khối, mình muốn nóng mình muốn nó thành hơi thì mình tạo duyên nóng để nó thành hơi. Thì như vậy khi hiểu được lý nhân duyên rồi, chúng ta là chủ để mà tạo điều kiện cho mọi vật nó theo ý muốn của mình. Đó. Mà mình chủ tạo mọi vật theo ý muốn của mình, cho nên mình là cái người có đủ điều kiện để mà làm cho hoàn cảnh từ xấu trở thành tốt, từ dở trở thành hay. Rồi mình cũng là người đủ điều kiện để tạo cho mình một con người từ tầm thường trở thành cao thượng, mà mình cũng đủ điều kiện để tạo thành một con người từ con người tầm thường trở thành con người xa đọa, phải không? Như vậy giờ mình muốn tạo thành con người cao thượng thì mình phải gần thầy lành, gần bản tốt, gần kinh, gần sách, những cái lời cao lẽ đẹp đó mình nghiên cứu, nhìn ngẫm tu hành thì đó là mình chuyển lên. Còn nếu mình muốn thành một người xấu thì đi chơi với mấy người ghiền thì che ma túy, những người trộm cắp, những người cà đình tử điếm thì lúc đó mình sao? Mình thành xa đọa. Như vậy thì con người mình nếu tạo được cái duyên tốt thì nó tiến lên tốt, tạo cái duyên xấu thì nó lùi xuống xấu. Thì như vậy hiểu được lý nhân duyên chúng ta mới tu, phải không? Hiểu được lý nhân duyên chúng ta mới cố gắng vươn lên, chứ còn không hiểu lý nhân duyên thì nó thế nào cũng trời đất sắp sẵn cho mình hết, thì tới khi mình chết cũng trời đất xác định cho mình, đi lên thì được nhờ lên, đi xuống thì cũng chịu xuống, mình không quyền gì hết, phải không? Như vậy hiểu được lý nhân duyên thì chúng ta không còn cái chấp ngã cuồng dại, mà trái lại chúng ta có cái quyền lực để mà tạo dựng một cuộc sống cho chính mình, rồi tạo dựng cái cảnh theo cái sở thích sở nguyện của mình. Đó là lý nhân duyên. Bởi vậy cho nên thấy được lý nhân duyên ứng dụng trong cuộc sống nó rất là công bằng, rất là hợp lý. Mà chính bây giờ tất cả chúng ta biết được các nhà khoa học người ta chế biến được tất cả những cái máy móc tinh vi, hay là chế biến được những cái món đồ dùng đẹp đẽ thì đều là ứng dụng cái gì? Ứng dụng lý nhân duyên hết, phải không? Tùy theo cái lý nhân duyên, mà lý nhân duyên đó mà là lẽ thật. Bởi vì tất cả cái gì thấy như con người của mình phân tích ra thì con người mình thì nếu nói theo kinh từ nhà Phật phân tích nó chỉ ra có bốn thứ: đất, nước, gió, lửa là cái mà gọi là những cái phần căn bản. Còn nếu nhìn theo y học bây giờ thì con người có thể phân tích ra bao nhiêu thứ chất, và những chất đó thiếu cái này sanh bệnh gì, thiếu kia sanh bệnh gì, rồi muốn cho nó hết bệnh thì cách nào thiếu phải bù bổ lại. Thì như vậy cứ như vậy mà biết, rồi cho tới phân tích cuối cùng thì con người nó có trăm ngàn tế bào, muôn ức tế bào, phải không? Rồi những tế bào đó nó có chức năng riêng, cái này làm cái gì, kia làm cái gì, thì tìm cho thật kỹ con người mình có phải là một hay không. Nó không phải, nó không phải là một, mà nó cũng không phải là cố định. Bởi không phải một, không phải cố định, cho nên Phật nó là vô ngã. Đó, nó không có cái ta chủ, chỉ ngã đó là chủ, mà nó có cái ta do duyên hợp. Bởi có cái ta duyên hợp cho nên cái ta này nó chuyển biến. Như vậy thì bây giờ giả sử như quý Phật tử muốn đời này mình thành người tốt, rồi đời sau được tốt hơn, được lên thiên đường thì sao? Rồi quý vị thích y như vậy là được lên thiên đường hay sao? Chúng bây giờ một người đang yếu, yếu mà yếu vừa phải, nếu yếu một chút nữa là bệnh. Bây giờ người đó yếu vừa phải, họ muốn trở thành mạnh thì họ phải sao? Tức là phải tìm thuốc bổ đó, phải không? Những chất bổ để bồi vô thì cái người yếu đó là lành mạnh. Còn nếu mình đưa yếu vừa phải mà mình lại không có bổ dưỡng, mà mình lại còn sử dụng nó quá sức thì nó tới kiệt quệ, nó trở thành được con người dùng hết nổi, hết được. Thì như vậy rõ ràng chúng ta thêm duyên tốt cho nó thì nó chuyển thành tốt. Chúng ta không thêm duyên tốt mà lại bớt cái duyên tốt nó để thành xấu thì nó trở thành xấu. Như vậy thì chúng ta muốn lên thiên đường, chúng ta muốn xuống địa ngục, quyền của chúng ta là quyền của ai? Quý vị nghĩ quyền của ai? Ai bắt mình xuống địa ngục? Ai đưa mình lên thiên đường? Đó là chính mình. Mình tạo cái duyên tốt cho nên mình được lên thiên đường, mình tạo cái duyên ác cho nên mình xuống địa ngục. Như vậy thì do đó nên đạo Phật cứ dạy, ai mà làm 10 điều ác thì đó là cái nhân của địa ngục, ai tu 10 điều thiện đó là cái nhân của thiên đường. Thì tạo 10 điều ác thì đó là mình gieo, mình tạo những cái duyên để lôi mình xuống, còn mình tu 10 điều thiện là tạo cái duyên để đưa mình lên, chứ có gì lạ đâu, phải không? Như vậy thì lên hay là xuống chính là mình chứ không phải ai khác đó. Do đó cho nên nói tới cái lý nhân duyên này thì ở trong kinh Phật có một câu chuyện mà bây giờ chúng ta đang lầm lẫn. Trong A Hàm có một câu chuyện thế này, nó một hôm nọ có một số thầy bà la môn tới gặp Phật, thì họ mới hỏi Phật: hỏi thưa ngài Cù Đàm, đệ tử của ngài chết, ngài có thể cầu nguyện hay lên thiên đường được không? Thì Phật không trả lời, Phật im lặng. Phật hỏi ngược lại, hỏi như vậy thì đệ tử của các ông khi chết, các ông có thể cầu lên thiên đường được không? Thì mấy ông nói được. À, thì Phật liền đưa ra cái ví dụ, Phật nói như có một cái giếng sâu, rồi có người đem một tảng đá lớn để bên miệng giếng, thỉnh 20-30 thầy bà la môn đứng xung quanh, yêu cầu các thầy chắp tay thành kính cầu nguyện tảng đá tôi xô xuống giếng, tôi xô xuống giếng nó nổi thì đừng có chịu, quý thầy cầu được không? Thì mấy thầy bà la môn cầu không được. Thế tại sao? Cái gì? Đá là nặng, mà đá nặng mà rớt xuống nước nó phải chìm chứ làm sao mà nổi được. Bây giờ 1 triệu người cầu cũng không nổi. Rồi Phật đưa cái ví dụ thứ hai, Phật nói giảm sử như có người đem một chai dầu tới, rồi bảo các thầy bà la môn, bây giờ các ông đứng chắp tay thành kính cầu nguyện dùm dầu đổ xuống mặt giếng, nó sẽ chìm thấm xuống đáy giếng, các ông cầu được không? Thì các ông nói không được. Tại sao không được? Thì các ông nói gì? Dầu nó là nhẹ, nó nhẹ thì nó phải nổi trên, dầu cho có cầu bao nhiêu thì nó cũng nổi trên chứ chìm xuống không được. Phật nói cũng như vậy, nếu người tạo cái tội thập ác, tội thập ác là cái tội nặng, thì nhất định nó đã địa ngục, thì ông làm sao ông cầu họ lên thiên đường được đó. Còn cái người tạo cái tu thập thiện, mà thập thiện tức là cái phước lành, phước lành cho họ nhẹ nhàng, cũng giống như dầu, dầu cho ông có ác ý ông cầu họ xuống địa ngục thì họ cũng vẫn lên thiên đường chứ thưa. Như vậy thì cái cầu nguyện đâu có đưa đến cái kết quả như ý, phải không? Vậy mà bây giờ Phật tử mình sao? Tu thì không chịu tu, phải không? Làm thập thiện thì không chịu, rồi cứ lo làm ăn danh lợi cho đã đời, rồi gần chết cho thở quá cái thỉnh thầy cô cho đông để cầu nguyện dùm cho lên trên đường hay là về cực lạc, như vậy về được không? Cái điều đó Phật nói quá rõ. Với vì căn cứ trên biết nhân duyên thì mình tạo cái duyên nào thì nó sẽ đưa mình tới cái chỗ đó, còn mình tạo cái duyên ngược lại mà biểu đưa tới mình sẽ đưa được. Cục đá là nặng là mình tạo cái duyên nặng, mà rồi mình biểu người ta cầu cho nó lên lên thì làm sao nó lên nổi, nhất định nó phải chìm, phải không? Còn mình tạo cái duyên giàu là cái duyên nhẹ, bây giờ giả sử có ai ghét mình muốn cho nó xuống không được, vì nó là nhẹ thì nó phải lên, phải không? Như vậy thì hiểu được lý nhân duyên thì chúng ta phải ứng dụng ngay trong cuộc sống. À, cuộc sống của chúng ta phải tạo cái duyên để mà chúng ta vươn lên. À, còn nếu chúng ta không chịu tạo cái duyên đó mà cứ ỷ lại thì không bao giờ kết quả. Như vậy thì Tôi hỏi tất cả quý vị ở đây, có ai muốn xuống địa ngục không? Có không? Chắc không ai muốn hết. Mà không muốn xuống địa ngục thì mời cái điều ác có chừa không? Nếu không in xuống địa ngục thì mời cái điều ác phải chừa, phải không? Chừa mời điều ác thì bảo đảm không xuống địa ngục, mà ngược lại được sanh các cái cõi lành nữa. Đó. Bởi vậy cho nên không có cái tạo duyên ác thì không có rơi vào nghiệp ác. Ví dụ bây giờ tôi nói chuyện hết sức gần cho quý Phật tử thấy, bây giờ chúng ta muốn cho người khác mến thương chúng ta thì chúng ta phải tạo cái duyên sao? Một là chúng ta phải xử sự tử tế với họ, phải không? Hai là chúng ta phải sẵn sàng giúp đỡ họ. Ba là chúng ta lúc nào gặp họ cũng vui vẻ, phải không? Vui vẻ nè, tử tế nè, giúp đỡ nè, thì người khác mới thương mình, phải không? Bây giờ muốn người ta thương mình mà gặp họ thì mình quan đeo. Họ có chuyện gì cần nhưng mình không chịu giúp, phải không? Còn xử sự họ thì thô bỉ hoặc là tàn bạo, thì như vậy họ thương mình được không? Thì cái chuyện thực tế trong vòng, chúng ta muốn mọi người mến thương chúng ta thì cái điều kiện, cái nhân duyên để cho người ta thương mến đó là cái nhân duyên vui vẻ, cái nhân duyên giúp đỡ, nhân duyên tử tế. Mà thiếu mấy cái nhân duyên đó thì cái điều mà mình muốn không thể thành, phải không? Đó. Còn ngược lại, nếu mình không vui vẻ với người ta, mình không giúp đỡ người ta, mình lúc nào cũng xử sự xấu người ta, thì đó là mình muốn người ta sao? Muốn ăn ghét mình chứ gì, phải không? Dù trong bụng mình không muốn ăn ghét mình mà mình làm những điều đó thì tự nhiên người ta ghét. Như vậy thì cái đưa đến mọi người thương mình là do mình khéo tạo duyên. Còn cái đưa người ta tới cái chỗ phải ghét mình, hơn mình thì cũng là mình tạo duyên chứ ai. Trời nào có kiếm người ta thương mình đâu, phải không? Phật nào có xui người ta thương mình đâu, phải không? Trời Phật có xui người ta thương mình không? Như vậy thì trời phải không xui thế kẻ khác thương mình hay ghét mình, mà ai làm cho kẻ khác thương mình ghét mình? Chính là mình, phải không? Như vậy thì hiểu được lý nhân duyên rồi thì chúng ta muốn cho mọi người thương mình thì chúng ta phải ăn ở cách nào cho đúng hợp lý. Tức là tạo cái điều kiện như khi nãy tôi nói. Còn ngược lại, chúng ta làm những điều kiện khác đi thì không bao giờ được cái kết quả như ý mình mong muốn. Như vậy thì quý vị thấy cái lý nhân duyên là cái lý rất công bằng. Ai biết xử sự lý nhân duyên thì đó là xử sự công bằng. Bởi vì sao? Bởi vì cái gì mình tạo cái nhân tốt, cái duyên tốt thì kết quả nó sẽ tốt. Tôi ví dụ bây giờ tôi trồng một cái cây thì trước hết tôi phải làm sao? Tôi phải lựa cái hộp, phải không? Hộp giống tốt. Từ cái hộp giống tốt tôi trồng, mà nếu hộp giống tốt mà tôi trồng cái chỗ đất chai á thì cái cây lên tốt không? Cho nên có hộp giống tốt rồi, tôi cũng phải còn có phân hướng để cái hộp giống tốt nó ươm đúng cái chỗ tốt, phải không? Đất tốt, hạt giống tốt, có hai cái đó rồi cái cây đủ điều kiện tốt chưa? Cũng chưa. Có hộp giống tốt, có miếng đất tốt, rồi còn phải biết tưới nữa, phải không? Phải tưới, phải bón phân, rồi phải nhổ cỏ. Từ cái tưới, từ cái bón phân, từ cái nhổ cỏ, nhiều cái cộng lại thì cái cây đó mới tốt. Như vậy thì cái duyên chúng ta tạo đủ thì cái cây nó mới ứng hiện đúng như cái quả mà mình mong, phải không? Còn nếu chúng ta tạo cái duyên không đủ thì cái mình mong được kết quả tốt không thể nào được. Như vậy đó, cái lý nhân duyên có phải là lẽ thật không? Đó là lẽ thật, là chân lý, không cãi chối gì được hết. Bởi vậy cho nên cái người nào mà thấy được lý nhân duyên, sống đúng cái lý nhân duyên, đó là cái người biết sống hợp lý, sống công bằng. Và thấy được lý nhân duyên, hiểu được lý nhân duyên, đó là cái nhìn, cái biết